Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết về tình hình cử hành lễ Giáng sinh năm 2017 tại một số nơi trên thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đấng cứu rỗi chúng ta đã giáng trần, Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn.
Chúng con vẫn cần đến Ngài, cần đến sức sống lời Chúa. Dẫu rằng thế giới tiến xa, vắng dần cô kinh thiết tha, nhưng trong tâm linh chúng con vẫn cần đến Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 35. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ, vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tục Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mùa vọng là thời khắc các lời hứa của Thiên Chúa được hoàn tất nơi hài nhi Giê-xu. Cũng trong tâm tình ấy, sứ điệp lời Chúa cho chúng ta thấy, lời Thiên Chúa hứa với ông Simeon, một người công chính và sùng đạo, rằng sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa, đã trở nên ứng nghiệm trong đền thờ Jerusalem hôm nay. Theo luật Mô-xê, những người con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày phải được cha mẹ đưa đến đền thờ. Trước là dâng con cho Chúa, sau là bà mẹ phải làm lễ thanh tẩy. Dù mẹ Maria và Thánh Giuse biết rằng trẻ Giê-xu là con Thiên Chúa, nhưng các ngài cũng vẫn chu toàn mọi điều luật dạy. Trong cuộc dâng tiến này, tin mừng Luca làm nổi lên một chứng nhân sống động về lòng khao khát mong mỏi được gặp Chúa của ông Simeon. Có thể nói, cả cuộc đời ông Simeon chỉ mong ước có một điều là được gặp Chúa. Đây là một khát vọng rất lớn trong cuộc đời của ông. Và hôm nay, ông đã được mãn nguyện. Chúng ta thấy ông Simeon sung sướng đến độ không còn tha thiết gì với cuộc sống trên đời nữa, bởi đã được thấy đấng cứu thế, thấy thời đại cứu thế khai mở, thời đại Thiên Chúa ở giữa dân ngài bằng xương bằng thịt, bằng con người của Chúa Giê-xu Ki-tô chứ không phải qua các tiên tri và ngôn sứ. Nhưng điều quan trọng trong hành trình chờ mong của ông Simeon đó là một đức tin mạnh mẽ. Vì ông tin nên ông đã mong đợi, và hôm nay, cũng nhờ tin mà niềm mong đợi trở thành cuộc gặp gỡ diệu kỳ. Ông vào đền thờ và nhận ra Hải Nhi chính là đấng cứu thế. Ông bồng ẵm Hải Nhi trên tay và vui mừng tuyên xưng: Xin cho tôi tớ này được an bình ra đi, vì mắt tôi đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài ca tạ ơn và chúc tụng của ông Simeon vừa cất lên, cũng chính là bài ca ngợi khen và cảm tạ của chúng ta dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày sống. Ngợi khen Chúa vì qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên những người con của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì qua bí tích thánh thể, không những chúng ta được đụng chạm đến Chúa, mà còn được trở nên một với Chúa nữa. Ông Simeon chỉ mới được nhìn thấy và ẵm Hải Nhi Giê-xu vào lòng thôi, mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy. Huống hồ chúng ta, mỗi khi tham dự thánh lễ, được rước Chúa vào lòng, thì chúng ta sẽ phải hạnh phúc biết chừng nào. Lạy Chúa! Chúa không lừa dối ai bao giờ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa cho những ai hết lòng trông đợi đều được gặp Chúa và có được niềm vui đầy tràn. Ước gì ngay lúc này, và đặc biệt là vào giờ phút cuối cuộc đời, mỗi người chúng con cũng thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được an bình ra đi, như một bảo chứng niềm tin trung thành của chúng con vào Chúa. Amen.
Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần, Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn dân. Vì ai cho ngôi lời gieo tin yêu vào thế giới, hạnh phúc những dân hòa tiếng cùng đón nhận ơn giáng sinh. Thắp lên những đống lửa hy vọng để thấy thế giới được sáng.
Đón chào ngôi hai giáng trần, đón chào Đức Vua Thái Bình Emmanuel. Chúa khương ban phúc lành cho đời.
Chúa khương ban phúc lành cho đời. Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần, Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn dân. Vì ánh sáng ngôi lời gieo tin yêu vào thế giới, hạnh phúc những tâm hồn tiếng cùng đón nhận ơn giáng sinh. Vì ánh sáng ngôi đời gieo tin yêu vào thế giới, hạnh phúc những tâm hồn tiếng cùng đón nhận ơn giáng sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin lễ Thánh Stefano. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 12 vừa qua, lễ Thánh Stefano tử đạo, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác nơi Chúa Cha và yêu thương tha nhân. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, trước sự tham dự của 20.000 người, Đức Thánh Cha nhận định rằng Thánh Stefano bị cáo buộc là đã rao giảng việc phá hủy đền thờ Jerusalem. Họ buộc tội thánh nhân là đã quả quyết Đức Giêsu người thành Nazareth sẽ phá hủy đền thờ này và sẽ đảo lộn những tập tục mà Môsê đã truyền lại cho chúng ta. Quả thật, sứ điệp của Chúa Giêsu gây ra khó chịu và làm cho chúng ta không thoải mái, vì sứ điệp ấy thách thức giới cầm quyền tôn giáo trần tục và khiêu khích các lương tâm. Sau khi Chúa đến, điều cần là hoán cải, thay đổi não trạng, từ bỏ lối tư duy như trước. Thánh Stefano đã trung thành với sứ điệp của Chúa Giêsu cho đến chết. Đức Thánh Cha phân tích thái độ của Thánh Stefano khi bị hành hình. Những lời cuối người thốt lên là: Lạy Chúa Giêsu, con xin phó linh hồn con cho Chúa. Và: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Những lời này phản ứng trung thực những lời của Chúa Giêsu trên thánh giá. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Và: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc họ làm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Stefano đã có thể nói những lời ấy chỉ vì Con Thiên Chúa đã đến trên trần thế, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Trước những biến cố ấy, những thành ngữ như vậy là điều không thể tưởng tượng được về phương diện con người. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: Chúa Giêsu là đấng trung gian và hòa giải chúng ta, không những với Chúa Cha, nhưng cả giữa chúng ta với nhau nữa. Người là nguồn mạch tình yêu thương, mở ra cho chúng ta sự hiệp thông với anh chị em, loại bỏ mọi xung đột và oán hận. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu đã sinh ra vì chúng ta, giúp chúng ta đảm nhận hai thái độ, là tín thác nơi Chúa Cha và yêu thương tha nhân. Đó là thái độ biến đổi cuộc sống và làm cho nó trở nên đẹp đẽ và phong phú hơn. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu tham dự cuộc hành hương toàn quốc Ukraine và nói: Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em và đất nước của anh chị em. Và Ngài nói thêm rằng: Trong những tuần qua, tôi đã nhận được rất nhiều sứ điệp chúc mừng. Vì không thể trả lời mỗi người được, hôm nay tôi nhiệt liệt cảm ơn tất cả, nhất là về hồng ân lời cầu nguyện. Chân thành cảm ơn anh chị em và xin Chúa trả công cho anh chị em vì lòng quảng đại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáng sinh là lễ của tình yêu thương, hòa bình và niềm vui. Nhưng năm nay, tại nhiều nước vùng Trung Đông, Á Châu và Phi Châu, bầu khí Giáng sinh xem ra thê thảm vì đầy dấu vết của xung đột bạo lực căng thẳng và âu lo. Điển hình trước hết là ngay tại Thánh Điện, quê hương của Chúa Giêsu Kitô, hôm 6 tháng 12 vừa qua, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và Hoa Kỳ sẽ dời tòa đại sứ về Jerusalem, tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Người Palestine đã biểu tình ở khắp nơi, đốt cờ Hoa Kỳ, hình và hình nộm của Tổng thống Trump. Phong trào Hamas đã phát động chiến dịch Antifada lần thứ ba để giải phóng Jerusalem. trong dải Gaza cũng như trong các thành phố vùng Tây Jordan đã có các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống Hoa Kỳ và Israel. Giới trẻ Palestine đốt bánh xe, dựng hàng rào và dùng gạch đá chống lại súng bắn đạn cao su, khói cây và có khi là đạn thật của quân đội Israel. Trong thành cổ Jerusalem và tại Hebron, quân đội Israel đã giải tán các nhóm biểu tình. Đã có hàng trăm người bị thương và bầu khí xung đột lan tràn khắp nơi. Tại nhiều nước thuộc khối Ả Rập như Thổ Nhĩ Kỳ, dân chúng cũng xuống đường biểu tình, đốt cờ Hoa Kỳ và hình hay hình nộm của Tổng thống Trump. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng trong buổi tiếp kiến tín hữu và giúp khách hành hương sáng thứ tư mùng 6 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, giờ đây tôi nghĩ tới Jerusalem. Về vấn đề này, tôi không thể không nói lên sự âu lo sâu xa của tôi về tình trạng diễn ra trong những ngày này. Đồng thời tôi tha thiết kêu gọi dấn thân tôn trọng quy chế hiện tại của thành Jerusalem, phù hợp với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Jerusalem là thành độc nhất, thánh thiêng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Tại đó họ tôn kính các nơi thánh của các tôn giáo liên hệ và có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình. Tôi cầu xin Chúa để cho căn tính ấy của Jerusalem được bảo tồn và củng cố để mưu ích cho thánh địa Trung Đông và toàn thế giới. Cầu cho sự khôn ngoan và thận trọng được trỗi vượt để tránh tăng thêm những yếu tố căng thẳng mới trong bối cảnh đã bị co quắp và ghi đậm bao nhiêu cuộc xung đột tàn ác. Trong sứ điệp chung công bố nhân dịp Giáng sinh, 13 thượng phụ và các vị lãnh đạo các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại thánh địa đã tái khẳng định lập trường chung là duy trì thành Jerusalem trong tình trạng hiện nay, cho tới khi nào người Israel và người Palestine đạt được một thỏa hiệp hòa bình công bằng dựa trên các cuộc thương thuyết và các luật lệ quốc tế. Sứ điệp có đoạn viết, mọi yêu sách thi hành việc chiếm hữu độc quyền trên Jerusalem sẽ mở đường cho một tình hình đen tối, bởi vì nó chống lại bản chất và các đặc thái của thành thánh và chà đạp chính guồng máy đã duy trì hòa bình qua các thời đại. Các Kitô hữu thánh địa biết rằng sự hiện diện và chứng tá của họ gắn liền chặt chẽ với các nơi thánh và với khả thể thăm viếng chúng, khiến cho thành phố trở thành một nơi có tiềm năng gặp gỡ và hiệp nhất giữa tín hữu các tôn giáo khác nhau. Vì thế, mọi tiếp cận độc quyền đối với thành Jerusalem đều chống lại bản chất và các đặc thái của thành, và chà đạp chính guồng máy đã duy trì hòa bình qua các thời đại. Jerusalem là một món quà thánh thiền, một nhà tạm, một vùng đất đã được thánh hóa đối với toàn thế giới. Tìm chiếm hữu thành thánh Jerusalem hay hạn chế nó trong các phạm trù của chủ trương độc quyền sẽ dẫn đưa tới một tình hình vô cùng đen tối. Trong buổi tiếp kiến 30 vị lãnh đạo tôn giáo tại Ramah Lot, nhân dịp trao đổi các lời chúc mừng lễ Giáng sinh, Tổng thống Palestine Abu Mazen tuyên bố, thế giới và quyền quốc tế thừa nhận Đông Jerusalem như quốc gia Palestine, và chúng tôi sẽ hiệp nhất trong việc bảo vệ Jerusalem, các đất đai và tư hữu Kitô và Hồi giáo. Có vài tuyên bố mới đây nhằm khứ từ lịch sử của chúng tôi, nhưng đây là đất của chúng tôi, và người Palestine sẽ tiếp tục tranh đấu một cách hòa bình. Tổng thống Abu Mazen cũng nhắc tới việc phối hợp thường xuyên với chế độ quân chủ nhà Hashemita của Jordania trong việc che chở các nơi thánh Kitô và Hồi giáo của Jerusalem, bắt đầu từ đền thờ Al-Aqsa và Thánh Mộ. Đáp lời Tổng thống, nước thượng phụ chính thống Hy Lạp Theophilos Ba nêu về sự cần thiết duy trì tình trạng hiện nay của thành thánh khỏi mọi xâm phạm đơn phương. Ngài cũng cảm ơn Tổng thống đã sốt sắng ủng hộ sự hiện diện Kitô tại thánh địa và mời Tổng thống tham dự các lễ nghi phụng vụ long trọng của hai giáo hội chính thống và công giáo nhân dịp Giáng sinh. Chủ tịch ngày 17 tháng 12 vừa qua, vua Adalat II của Jordania đã gặp các vị lãnh đạo các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại nơi Chúa Giêsu lãnh phép rửa xưa kia bên bờ sông Jordan. Nhà vua khẳng định các quyền của tín hữu Kitô và Hồi giáo trên thành Jerusalem là vĩnh cửu. Và nhà Hashemita có vai trò che chở các nơi thánh Kitô và Hồi giáo tại Jerusalem. Nhà vua cũng than phiền về lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ thay đổi thế quân bình mong manh tại thánh địa và không giúp tiến triển hòa bình, trái lại đào sâu hơn sự mất tin tưởng của Palestine đối với Israel. Nhân dịp này, các vị lãnh đạo Kitô đã cảm ơn nhà vua yểm trợ việc giữ gìn các nơi thánh. Các vị cũng xin nhà vua bảo vệ tình trạng pháp lý hiện nay của thành thánh khi tiếp xúc với các chính quyền và các tổ chức quốc tế. Đức Tổng giám mục Tijabala nhận xét rằng, các quyết định đơn phương về thành Jerusalem sẽ không đem lại hòa bình, nhưng khiến cho nó rời xa hơn. Bởi vì Jerusalem là một gia tài của toàn nhân loại, và mọi yêu sách, độc đoán chính trị hay tôn giáo đều đi ngược lại chính cái luận lý của thần thánh. Tại thánh địa, lễ Giáng sinh đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng mới này, khiến cho niềm vui của ngày lễ bị suy giảm rất nhiều. Nhiều đoàn hành hương đã hủy bỏ chương trình thăm viếng thánh địa nhân dịp này. Bên Liban, giới lãnh đạo các tôn giáo cũng đã tham dự một phiên họp liên tôn do Đức Hồng Y Dakara Rai triệu tập tại thượng phụ Maronit ở Bekhe hôm 14 tháng 12. Thông cáo chung công bố sau đó viết rằng, quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận Jerusalem như thủ đô của nước Israel dựa trên các tính toán đặc biệt chính trị và là một khiêu khích đối với 3 tỷ tín hữu Kitô và Hồi giáo và xúc phạm một cách sâu xa niềm tin của họ. Jerusalem không như các thành phố khác, nó đầy các nơi thánh của 3 tôn giáo độc thần như Thánh Mộ và Đền thờ Al-Qasa. Khi thừa nhận sự kiện này, mọi quốc gia trên thế giới đã dấn thân tôn trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, coi Jerusalem và phần còn lại của West Bank như là đất bị chiếm đóng, và họ đã không thành lập các tòa đại sứ tại Jerusalem bị chiếm đóng. Cả Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ dấn thân này cùng với cộng đồng quốc tế, cho tới khi Tổng thống Trump vi phạm với quyết định tai hại ngày 6 tháng 12 năm 2017. Quyết định này vi phạm tính cách pháp luật quốc tế, gây thiệt hại và chống lại ý nghĩa tinh thần của Jerusalem. Các vị lãnh đạo tôn giáo Liên bang cũng kêu gọi các chính quyền trên thế giới, cũng như nhân dân Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội và tôn giáo Mỹ gây áp lực để Tổng thống Trump rút lại lời tuyên bố của mình, hầu tránh gây ra vòng xoáy bạo lực mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về tình hình cử hành lễ Giáng sinh năm 2017 tại một số nơi trên thế giới. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về hạnh phúc theo cái nhìn của Kitô giáo. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tự do của con người và việc quy trách nhiệm luân lý. Thánh Irene đã nói, con người có lý trí nên giống Thiên Chúa, con người được dựng nên có tự do và làm chủ các hành vi của mình. Thiên Chúa đã sáng tạo con người có lý trí và ban cho họ phẩm giá của một nhân vị để hành động có sáng kiến và biết làm chủ các hành vi của mình. Thiên Chúa muốn để cho con người tự định liệu, hầu con người tự mình đi tìm đấng sáng tạo, và nhờ tự do kết hợp với người, con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc. Tuy nhiên, tự do luôn luôn phải đi kèm với trách nhiệm. Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hay làm việc nọ. Nhờ đó, con người có thể thực hiện những hành vi có ý thức. Nhờ có ý chí tự do, con người tự quyết định về bản thân mình. Nhờ tự do, con người phát triển và trưởng thành trong chân lý và sự thiện. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Bao lâu chưa dứt khoát gắn chặt vào Thiên Chúa là sự thiện hảo tối hậu của mình, thì tự do còn bao hàm khả năng chọn lựa giữa thiện và ác. Do đó, con người có thể tiến tới trên đường hoàn thiện hoặc thoái lui và phạm tội. Tự do là đặc tính của hành vi nhân linh, vì có tự do nên con người được khen ngợi hay bị chê trách. Có công hay có tội. Càng làm điều thiện, con người càng trở nên tự do. chỉ có tự do đích thực khi con người phục vụ cho điều thiện và công bằng. Khi bất tuân ý Chúa và chọn điều ác, con người lạm dụng tự do và trở nên nô lệ tội lỗi. Có tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ chủ ý. Người càng đức hạnh, hiểu biết về sự thiện và sống khổ hạnh, ý chí càng làm chủ được các hành vi. Vì thế, việc quy trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ do thiếu hiểu biết, sơ suất, do áp lực, sợ hãi, do thói quen, do tâm lý bất ổn, do các nhân tố tâm lý hay xã hội. Do đó, con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi trực tiếp chủ ý của mình. Tuy nhiên, một hành động có thể là gián tiếp chủ ý khi nó phát xuất từ sự chảnh mảng đối với điều phải biết hay phải làm. Chẳng hạn, một người gây ra một tai nạn giao thông vì không học luật đi đường. Họ phải chịu trách nhiệm vì đã lười biếng trong việc học luật. Cũng vậy, một hậu quả mà không cố tình gây nên sẽ không bị quy trách nhiệm nếu nó không phải là mục đích hay chủ ý của người thực hiện. Tuy nhiên, tác nhân sẽ bị quy lỗi khi có thể thấy trước hậu quả và có thể tránh được mà không cố gắng tránh. Chẳng hạn, một người uống rượu xong mà vẫn lái xe khiến gây ra tai nạn chết người. Tự do được thể hiện trong các mối tương quan giữa người với người. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mỗi người đương nhiên có quyền được nhìn nhận như một con người tự do và có trách nhiệm. Mọi người có bổn phận tôn trọng quyền đó. Quyền sử dụng tự do là một đòi hỏi không thể tách rời khỏi phẩm giá con người, đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý và tôn giáo. Luật dân sự phải công nhận và bảo vệ quyền này trong giới hạn công ích và trật tự công cộng. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, tự do của con người có giới hạn và có thể lầm lạc. Quả thật, con người đã sa ngã, đã tự ý phạm tội khi từ chối tình yêu thương của Thiên Chúa. Con người tự lừa dối mình và trở thành nô lệ tội lỗi. Sự tha hóa đầu tiên này kéo theo vô số những tha hóa khác. Ngay từ đầu, lịch sử nhân loại cho thấy nhiều tai họa và áp bức phát xuất từ lạm dụng tự do. Chính vì vậy, tự do không phải là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Quan niệm con người là một chủ thể tự do, tự túc tự mãn, chỉ cần lo cho lợi ích riêng của mình bằng cách lo hưởng thụ các lạc thú trần thế là quan niệm sai lầm. Mặt khác, những điều kiện về kinh tế và xã hội, chính trị và văn hóa cần thiết để thực thi tự do cách chính đáng, lắm khi bị phủ nhận và vi phạm. Những sự mù quáng và bất công này làm băng hoại đời sống luân lý và tạo dịp cho kẻ mạnh cũng như người yếu phạm tội nghịch đức ái. Khi xa lìa luật luân lý, con người làm tổn thương tự do của chính mình, làm nô lệ cho tính ích kỷ, cắt đứt tình huynh đệ với đồng loại và nổi loạn chống lại ý Chúa. Nhờ thập giá vinh hiển, Đức Kitô đã cứu độ tất cả mọi người. Người cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ tội lỗi, chính là để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Trong người, chúng ta được hiệp thông với sự thật, nhờ đó chúng ta được tự do. Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta, và như Thánh Phaolô dạy, ở đâu có Thánh Thần thì ở đó có tự do. Ngay từ bây giờ, chúng ta tự hào về tự do của con cái Thiên Chúa. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, có sự tương quan mật thiết giữa tự do và ân sủng. Ân sủng của Đức Kitô không chèn ép tự do của chúng ta khi tự do đi đúng hướng của Thiên Chúa và điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người. Trái lại, kinh nghiệm Kitô giáo, đặc biệt trong sự cầu nguyện cho thấy, càng ngoan ngoãn vâng theo sự thúc đẩy của ân sủng, chúng ta càng được gia tăng tự do nội tâm và lòng quả cảm trước thử thách, cũng như những áp lực và ràng buộc của thế giới bên ngoài. Nhờ tác động của ân sủng, Thánh Thần dẫn chúng ta đến sự tự do thiêng liêng để chúng ta trở thành những người tự nguyện cộng tác vào công trình của Người trong hội thánh và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vì được dựng nên có tự do, mà tự do là đặc tính của hành vi nhân linh, nên con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi mình chủ ý và có tự do gây ra. Thiên Chúa ban cho con người tự do để con người có thể dùng nó mà đạt đến hạnh phúc đích thật, khi gắn bó với Đấng sáng tạo, thi hành những điều tốt và tránh xa điều xấu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về một đề tài khó hơn, đó là tính luân lý của các hành vi nhân linh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Từng bước con đi lên, còn nâng lên ân nhà chầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, thì chợt nhận ra, thì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên, con Chúa ơi, lòng xót thao mà hồn bỡ ngỡ. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn lại. Tình yêu Ngài thiết kín cả tâm tư.
Con tiến lên lạy Chúa, từng bước lâng lâng cho hồn chìm xuống, nghe không gian tan nát. Tuổi xuân xanh, xin cho một lần đường khóc. Không vì yêu thương, không vì hân hoan.
Từng bước con đi lên, còn lâng lâng ân nhà chầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Lòng xót xao mà hồn bỡ ngỡ. Bước diêu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoàn lại. Tình yêu Ngài thiết kín cả tâm tư. Con tiến lên lạy Chúa, Ngài dẫn con đi trong hồn vồn cứng như nai kia ngơ ngác. Mộng mơ thấy đi trong chiều vàng, Ngài dìu từng bước, bước đường tinh tang do mừng reo vang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về ơn gọi ngôn sứ trong sách tiên tri Amos. Hôm nay, Đức Cha Vero sẽ giúp chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa bênh vực người nghèo qua những đoạn văn trong sách Amos.
Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là hình ảnh Thiên Chúa khi ta đọc sách tiên tri Amos. Xin lấy đoạn đầu tiên là chương 2, rồi thì bắt đầu từ câu 6, mời các anh chị đọc chung với tôi. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ, vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta, vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên ngay bên mọi bàn thờ, và rượu của người bị nộp phạt chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta, trước kia ta đã từng diệt trừ người Emori khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường, để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Xưa ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi, những Na-ria từ lớp người trai tráng. Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Israel, sấm ngôn của Đức Chúa? Thế mà các ngươi đã bắt các Na-ria uống rượu và ra lệnh cho các ngôn sứ: các ông không được nói tiên tri. Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết, người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu, người cưỡi ngựa cũng không thoát chết. Người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đây chỉ là một trong nhiều đoạn của Amos. Những đoạn lên án người giàu có, những đoạn tố cáo sự bất công, sự gian ác ở trong đời sống xã hội. Chẳng hạn như một đoạn khác, ở chương 8, Amos nói: hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ rằng bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra, ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm, ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ, ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Các anh chị có để ý là khi đọc sách tiên tri Amos, rất nhiều đoạn như vậy không? Rất nhiều đoạn tố cáo cái sự giàu có, sự bóc lột, sự bất công ở trong xã hội. Thế thì điểm căn bản mà tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta đọc Thánh Kinh, một trong những câu hỏi đừng bao giờ quên, đó là phải tự hỏi rằng qua đoạn Thánh Kinh này, Thiên Chúa tự mặc khải Ngài là ai? Chúng ta đọc Thánh Kinh để hiểu về Chúa, đọc Thánh Kinh để biết Chúa là ai. Chúa là đấng vô hình, không ai thấy. Mình chỉ có thể biết được Chúa khi chính Ngài tỏ mình ra. Ngài tỏ mình ra bằng lời nói của Ngài. Ngài còn tỏ mình ra bằng hành động nữa. Cho nên khi mà mình đọc Thánh Kinh đó, một trong những câu hỏi căn bản, nó không phải là câu hỏi luân lý đạo đức, mà là câu hỏi này: Chúa Mặc Khải Ngài là ai trong đoạn Thánh Kinh này? Và khi chúng ta đặt câu hỏi đó ở đây, thì câu trả lời sẽ là: Chúa tỏ mình ra, Ngài là một Thiên Chúa đứng về phía người nghèo. Một Thiên Chúa bênh vực những người yếu thế, những người bị áp bức. Rất là rõ ràng. Qua miệng của tiên tri Amos, Chúa tỏ mình ra là đấng bênh vực người nghèo khổ. Tiên tri Amos dựa vào cái hành động mà trong lịch sử của Israel, lớp này đã học rồi. Trong lịch sử của Israel, cái hành động đó được coi là hành động trung tâm. Đó là hành động Thiên Chúa giải thoát dân của người khỏi đất Ai Cập. Amos dựa vào cái hành động căn bản đó, cho nên là ở trong đoạn văn mà các anh chị đã đọc đó, ở câu 10, Chúa nói là chúng ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Có nghĩa là ở trong cái hành động căn bản đó, Thiên Chúa đã tỏ ra Ngài là đứng đứng về phía người nghèo rồi. Israel lúc bấy giờ là một dân tộc bị làm nô lệ bên đất Ai Cập, là người nghèo. Nhưng mà Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cái cảnh nô lệ đó. Đến bây giờ được giải thoát rồi, họ đi, họ áp bức người khác. Ngay trong dân với nhau, áp bức nhau, bóc lột nhau. Amos dựa vào cái hành động trung tâm trong lịch sử của Israel, để rồi từ đó Ngài lên án những người sống bất công, bóc lột, chà đạp anh chị em của mình, chà đạp những người yếu thế. Thế cho nên tôi xin nhắc lại với các anh chị là khi đọc Thánh Kinh đó, cố gắng đừng quên cái câu hỏi hết sức là căn bản: Chúa Mặc Khải ra, Ngài là ai ở trong đoạn Thánh Kinh này? Nhấn mạnh cái điều đó là bởi vì tôi đã từng thưa với các anh chị rằng thực sự chứ bây giờ mình hỏi không cứ chỉ là người Công giáo, mà kể cả những người ngoài Công giáo, và anh có tin Chúa không, chị có tin Chúa không, nhiều người tin lắm. Có khi người ta gọi tên khác nhau thôi, chẳng hạn ông Trời, ông Thiên. Chứ còn tin Chúa nhiều người tin lắm. Nhưng mà bây giờ ta hỏi thêm một câu nữa, vậy thì đối với anh, đối với chị đó, Chúa là ai? Ta sẽ có cả vạn câu trả lời khác nhau. Nhiều khi Thiên Chúa là người ta tưởng tượng ra không à? Người ta tưởng tượng theo cái kinh nghiệm giới hạn của con người. Mà cả chính chúng ta nữa, nếu mình không dựa vào Thánh Kinh, mình cũng sẽ đi tôn thờ một Thiên Chúa như mình tưởng tượng, chứ không phải Thiên Chúa tỏ mình trong Kinh Thánh, và nhất là trong Đức Giêsu Kitô. Đấy mới là Thiên Chúa đích thực. Nhiều khi ta cứ tưởng tượng Chúa theo cái kiểu loài người. Loài người thì hay căm thù, hay ăn miếng trả miếng. Mình nghĩ Chúa cũng ăn miếng trả miếng vậy. Chứ mình không có khám phá ra được Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa yêu thương. Rồi theo kiểu loài người đó thì cũng là người làm lớn, thì là cai trị rồi đàn áp người ở dưới. Mình cũng tưởng tượng Chúa như vậy. Chúa chỉ thích đàn áp thế. Chúa chỉ rình rình xem là thằng nào phạm tội, Chúa đá một cái là xuống ở ngục. Mình cứ tưởng tượng Chúa như vậy. Đọc Thánh Kinh đâu có phải đâu. Trong Đức Giêsu Kitô đâu có phải như vậy đâu. Thế cho nên khi ta đọc Thánh Kinh đó, một câu hỏi rất sức là căn bản. Ở trong đoạn Thánh Kinh này, Chúa tỏ mình ra Ngài là ai? Thế thì nếu ở trong đoạn Thánh Kinh của sách Amos, Chúa đã tỏ mình ra Ngài là đấng đứng về phía người nghèo, vậy thì liệu các anh chị và tôi là những người tin Chúa, mình có thể nhân danh Chúa mà làm những chuyện bất công? Mình có thể nhân danh Chúa mà ăn gian nói dối được? Mình có thể nhân danh Chúa mà khinh thường những người nghèo khổ hơn mình không? Hay là nếu thực sự mình tin vào Thiên Chúa là đứng đứng về phía người nghèo, người đau khổ, người bị áp bức, thì đời sống đức tin của mình cũng phải là một nỗ lực để chia sẻ với người ta. Chia sẻ bằng nhiều cách, trong tinh thần, trong thái độ, trong lời cầu nguyện, trong cả khả năng vật chất. Một loạt những câu hỏi như thế, tôi không nhằm dạy luân lý đạo đức, tôi chỉ khơi gợi những câu hỏi để rồi chúng ta suy nghĩ tiếp cho đời sống đức tin của mình. Đấy là một chủ điểm lớn nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm khi đọc sách Amos.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giữa đêm đông buồn, nghe từng cơn gió hắt hiu, lạnh thân Chúa tôi xuống làm người chuộc tội nhân thế. Ai đâu hiểu thấu tuổi thơ đầu đã vương cơ cầu, tình Chúa thầm sâu con nào đâu lấy chi đã về. Chúa đã xuống trần, cảm phận cay đắng xót xa. Ngài vì chúng ta trở nên người nghèo hèn khốn khó. Chúa đã phải gánh hết lỗi lầm của cả nhân loại. Tình Chúa thầm sâu, con nào đâu lấy chi đã để. Cuộc đời con như cỏ lớn đèn, sự ấm lòng tôi giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mà cùng dâng lên Thiên Chúa nắng chờ.
Tâm tình ngày cuối năm, đó là tâm tình nhìn lại một năm đã qua để xin lỗi và để quyết tâm sửa đổi trong năm mới. Xin mượn lời kinh cải tội bảy mối để suy niệm và để nhìn lại mình và cầu xin tình thương của Thiên Chúa. Cải tội bảy mối có bảy đức. Thứ nhất, khiêm nhường chớ kiêu ngạo. Thứ hai, rộng rãi chớ hà tiện. Thứ ba, giữ mình trong sạch chớ mê dâm dục. Thứ bốn, nhẫn nhịn chớ hờn giận. Thứ năm, kiêng bớt chớ mê ăn uống. Thứ sáu, yêu người chớ ghen ghét. Thứ bảy, siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng. Tựa như hai đường thẳng song song, con đường nhân đức đầy hoa thơm thánh thiện, và con đường tội lỗi đầy những chông gai của tính hư nết xấu, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau và cũng không có bất kỳ một điểm chung nào. Chúng ta biết rằng sự thiện hảo sẽ nằm ở cuối con đường nhân đức. Chính vì thế, việc quay trở lại đúng hướng để sẵn sàng cải hóa và thay đổi bản thân phải trở thành một tiến trình diễn ra liên tục. Đường đời ta đi nhiều lúc mờ mờ ảo ảo vì nhiều yếu tố tác động, thì qua lời kinh cải tội bảy mối, con đường nhân đức lại hiện lên thật rõ ràng nếu như từng lời kinh được ghi nhớ và đem vào cuộc sống, mang cung điệu thẳng thắn dưới dạng một lời khuyên, lời nhắc nhở. Kinh cải tội bảy mối trở thành một trong nhiều phương thế trợ giúp mà giáo hội dùng để giáo huấn những ai thành tâm thiện chí, mong muốn cải thiện bản thân cho đẹp lòng Chúa. Lời kinh nêu lên bảy nhân đức đối nghịch lại với bảy thói xấu. Vế trước là một nhân đức tốt cần phải tập luyện và thực thi, vế sau là một thói xấu cần tránh, cần sửa, cần bỏ. Dù cho lời kinh chỉ nêu lên bảy nhân đức cần tập, nhưng không có nghĩa là chỉ có các nhân đức ấy mà thôi. Và dù cho lời kinh nêu lên bảy thói xấu phải tránh, nhưng điều này không có nghĩa là xem thường những thói xấu khác. Vì vậy, đọc lên từng câu kinh với sự ý thức, chúng ta càng thấy rõ thân phận con người yếu đuối tội lỗi, nên cần tránh vấp phạm trước hết là bảy thói xấu này, bởi chúng còn được gọi là các mối tội đầu, vì chúng sinh ra những tội khác, những thói xấu khác. Hơn thế nữa, mọi người đều hiểu rằng cái xấu không thể tiêu diệt cái xấu. Chúng ta chỉ tăng cường cái xấu khi ta tin rằng cái xấu phải bị trừng phạt. Chúng ta không tiêu diệt được cái xấu mà chỉ làm ra bội nó khi ta đáp trả cái xấu bằng cái xấu. Do đó, chỉ có việc tập luyện nhân đức mới có thể đẩy lui được tính hư nết xấu. Trên bước đường hoán cải, chúng ta không chỉ lo lắng loại bỏ gai nhọn, cỏ dại là những thói xấu, mà còn tìm cách thay vào đó những bông hoa thiêng xinh đẹp, để cỏ không có cơ hội mọc lên. Vẫn biết rằng, để có được một nhân đức không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ước mong sao chúng ta luôn nhớ rằng, nếu mỗi năm ta quyết tâm tập luyện một nhân đức, hàng ngày ta rèn luyện một ít, đến nay ta đã khá trọn lành. Trong âm thầm, tội lỗi thật dễ dàng len lỏi, rồi từng bước một tiến vào cuộc sống của chúng ta. Tin tưởng cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được củng cố thêm sức mạnh. Song, chúng ta cũng phải nỗ lực cộng tác với ơn thánh để chiến thắng sự xấu, sự dữ. Thêm vào đó, chúng ta cũng không xem thường bất kỳ một tội lỗi nào, kể cả những tội nhẹ và những thói xấu tưởng chừng như vô hại. Bởi vì, thói xấu là những thói quen không lành mạnh, làm cho lương tâm ra lu mờ và đần độn, khiến con người hướng chiều về sự dữ và quen dần với tội lỗi. Thói xấu của con người có thể gán vào các tội làm đầu: kiêu ngạo, hà tiện, hờn giận, ghen ghét, xa hoa, mê ăn uống, lười biếng, trễ nải. Lạy Chúa, Chúa biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết Chúa như con được Chúa biết. Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con, xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp với Chúa, để nó thành sở hữu của Chúa, không còn một vết nhơ hay nếp nhăn nào. Lạy Chúa, Chúa là đấng làm con rạng rỡ và vui thỏa, là đấng con yêu mến và khát khao, đến nỗi con xấu hổ về mình và khước từ chính mình để chọn Chúa. Amen.
Thánh gia cơ bản không tìm được nơi nấu thân, vì đâu thế nhân đã bao lần phụ tình yêu Chúa. Trong hang lửa thiêng là đền đài Chúa tôi sinh hạ. Lạy Chúa là Cha, xin Ngài thương thứ tha tội đời. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ dâng đèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ dâng đèn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.